Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu về trời, đó là một dấu chỉ chấm dứt sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu ở trần gian. Và việc Chúa Giêsu về trời không phải chỉ là việc diễn ra sau 40 ngày sống lại. Ngay khi Chúa Giêsu sống lại thì Chúa Giêsu đã về bên hữu Thiên Chúa. Điều này được chứng thực bởi chính lời của Chúa Giêsu hứa với người trộm lành khi bị đóng đinh trên thập giá: ngay hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Và khi hiện ra với bà Maria Magdala, Ngài đã nói: đừng giữ thầy ở lại, vì thầy lên cùng cha thầy. Và sau đó Chúa Giêsu còn hiện ra nhiều lần với các môn đệ để củng cố niềm tin của các ông, để dạy dỗ cho các ông biết được mầu nhiệm cứu chuộc qua chính Ngài thực hiện. Và ngày hôm nay, sau 40 ngày sống lại, thì Chúa Giêsu lên trời trước mặt các ông. Và Chúa Giêsu đã từng nói: thầy không để anh em mồ côi, thầy ở cùng anh em cho đến ngày tận thế. Nên việc Chúa Giêsu về trời không có nghĩa là Chúa Giêsu không hiện diện nữa, nhưng mà Chúa Giêsu hiện diện một cách vô hình với giáo hội. Chúa Giêsu hiện diện trong những người tin vào Ngài, và Chúa Giêsu làm những việc mà những người tin vào Ngài thực hiện để cho nhiều người được ơn cứu độ. Kính thưa cộng đoàn, việc Chúa Giêsu về trời làm cho mỗi người chúng ta được đầy hân hoan và đầy lòng tin. Vì Chúa Giêsu về trời, điều đó chứng tỏ rằng Ngài đã chiến thắng ma quỷ, chiến thắng thần dữ, chiến thắng tội lỗi. Và ai theo Ngài, gắn bó với Ngài cũng sẽ chiến thắng được như vậy. Và Chúa Giêsu đã nói: ai tin vào Ngài thì họ sẽ làm cho những người bệnh được khỏi, và nếu họ cầm rắn trong tay cũng không đến nỗi bị chết, và dầu có uống nhầm thuốc độc cũng chẳng sao cả. Và đấy chính là lời của Chúa nói: vì những người tin vào Chúa Giêsu, họ sẽ làm được những điều mà Chúa Giêsu đã làm. Rồi Chúa Giêsu về trời lại là một niềm vui và hy vọng của chúng ta, vì Chúa Giêsu đã nói: thầy đi để dọn chỗ cho anh em, để thầy ở đâu thì anh em cũng ở đó với thầy. Thầy về cùng Chúa Cha là Cha của thầy và cũng là Cha của anh em. Nên việc Chúa Giêsu về trời làm cho chúng ta tràn đầy niềm hy vọng, vì những ai gắn bó với Chúa Giêsu chắc chắn cũng sẽ được ở trên thiên đàng với Đức Giêsu. Niềm hy vọng và niềm vui đó cũng làm cho người Kitô hữu cố gắng để sống những lời mà Chúa dạy, thực hiện những điều mà Chúa truyền. Trước khi Chúa Giêsu được rước lên trời, Ngài nói với các tông đồ: anh em hãy đi khắp thế gian giảng dạy cho muôn dân, ai tin và chịu phép rửa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì họ được cứu độ. Thực hiện những điều Chúa Giêsu đã truyền dạy đó, các tông đồ cảm thấy hết sức là vui mừng và đầy tràn hân hoan. Nên vì vậy, khi đón nhận Thánh Thần, các ông đã không ngần ngại đi loan báo tin mừng khắp nơi. Tin mừng không phải chỉ được giảng dạy tại Jerusalem. Tin mừng được giảng dạy ở khắp nơi, trong đế quốc Roma, trong nước Hy Lạp, rồi cả những vùng tiểu Á biết bao nhiêu nữa, sang tới cả Ấn Độ. Và ngày hôm nay hầu như mọi dân nước đều có thể đón nhận tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, sự hăng hái của các tông đồ, sự nhiệt thành cũng như là vâng lời, yêu mến và tuân giữ lời Thầy đã làm cho các tông đồ và những người tin vào các tông đồ trở nên những con người can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mình và bằng chính lời của mình. Nên vì vậy, sau Công đồng Vatican II, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ VI đã lấy ngày lễ Thăng Thiên là ngày truyền thông thế giới, là ngày mà Giáo hội mời gọi tất cả con cái của Ngài để làm sao cộng tác ở trong Giáo hội, làm cho lời Chúa được vang xa, làm cho lời Chúa đến với từng người một. Và Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 trong lễ Thăng Thiên 2010, Ngài đã nói như thế này. Nhất là Ngài nói với các bạn trẻ là chúng con là những người trẻ, chúng con tiếp cận với những phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là thời buổi truyền hình radio, kỹ thuật số, điện thoại, iPad, đổi đủ mọi thứ cả. Đó tất cả là những phương tiện mà Chúa ban cho để chúng ta có thể làm chứng và loan báo về Chúa. Người ta có thể loan báo về Chúa một cách hay nhất là bằng chính cuộc sống của mình và bằng dùng mọi phương tiện để làm sao cho người khác nhận biết Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, một giáo hội gần chúng ta đây là giáo hội Nam Hàn. Chỉ trong vòng 20-30 năm, giáo hội đó đã tăng triển lên gấp đôi. Vì tất cả mọi người Kitô hữu trong giáo hội Nam Hàn đều cùng với các giám mục, các linh mục cố gắng làm sao để nói về Chúa cho những người thân của mình, nói về Chúa cho những người mình gặp gỡ, và nhất là cuộc sống của họ là cuộc sống hoán cải, cuộc sống của họ là cuộc sống chứng nhân. Nên vì vậy, giáo hội Công giáo Nam Hàn đã có một bước tiến hết sức là mạnh mẽ. Có một gia đình sống cạnh một gia đình người, và người gia đình bên cạnh nó nói với họ như thế này: tôi là một người vô thần, bức xúc vì lời nói của một người vô thần bên cạnh, nên ông ta đã tức tốc ra mua một cuốn kinh thánh và tặng cho cái gia đình vô thần đó. Một năm sau, khi ông ta đến với người vô thần thì thấy cái cuốn kinh thánh bị ném vào sọt rác. Và cái người Kitô hữu này mới hỏi người vô thần: tại sao ông lại không đọc kinh thánh? Từ vì ông đọc kinh thánh, ông sẽ gặp được Chúa. Người vô thần nói như thế này: tôi đã nhìn vào anh và cuộc sống của anh suốt 5 năm qua, và tôi thấy cuộc sống của anh không có Chúa, nên vì vậy tôi không đọc kinh thánh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nói: ngày hôm nay người ta cần chứng nhân hơn là những lời nói. Đúng thật như vậy. Một cuộc sống của một người Kitô hữu tốt sẽ là một lời mời gọi người khác tin vào Chúa. Ở bên nước Mỹ có một người phụ nữ, bà ta giàu sang, nhưng mà bà ta bất hạnh và bị bế tắc trong cuộc sống. Dù là một người Kitô giáo, nhưng mà rồi bà ta trong cuộc chán nản, bà ta đã tự tử. Bà nhảy lầu từng lầu 3 xuống, và bà tưởng rằng bà sẽ được chết Nhưng mà rồi bà ta không chết, nhưng mà bị liệt hai chân. Sau đó người ta đưa bà vào trong bệnh viện, và ở nơi bệnh viện thì bà đã nghe được lời Chúa Giêsu nói: Này con, trước kia con giàu có, con sung mãn về thể chất, nhưng mà con nghèo đói về đời sống tâm linh. Ngày hôm nay hai chân con bị liệt, con nghèo đói về đời sống thể chất, nhưng con sẽ có một đời sống tâm linh dồi dào. Và quả thật, khi lành bệnh, bà ta không cảm thấy là mình bị mất đôi chân, nhưng mà bà nhận ra rằng bà có thể dùng những phương tiện để làm sao ở tận nhà của bà mà có thể làm cho người ta nhận biết Thiên Chúa. Nên bà dùng điện thoại của bà giới thiệu với người khác bằng những tin nhắn là: tôi có số điện thoại này, nếu trong trường hợp bạn có vấn nạn gì thì bạn hãy kêu cho tôi. Một người phụ nữ bị tê liệt hai chân, nhưng mà hàng ngày đã nhận được khoảng 30 cú điện thoại để hỏi về tình trạng bế tắc của họ, và bà đã dùng lời Chúa để loan báo cho họ. Kính thưa cộng đoàn, trong một cái thời buổi mà đầy những phương tiện truyền thông như ngày hôm nay, nếu trong trường hợp người Kitô hữu có một tấm lòng với Chúa, có một tình yêu đối với Thiên Chúa và có một sự khát vọng ơn cứu độ cho người anh chị em của mình, thì chắc chắn Chúa sẽ cho họ, Chúa sẽ soi sáng cho họ biết được những phương thế nào để họ có thể cộng tác mà loan báo về Chúa Giêsu cho họ. Trong ngày lễ Chúa Giêsu thăng thiên hôm nay, xin Chúa ban cho niềm vui của chúng ta được đầy tràn, và niềm hy vọng của chúng ta cũng được vững chắc, để chúng ta xác tín vào Chúa Giêsu đã chiến thắng, và Chúa Giêsu đã về ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúa Giêsu đang là đấng cầu bầu cho chúng ta trước mặt Thiên Chúa, và là đấng luôn luôn hướng dẫn chúng ta về với Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta được một lòng tin mạnh mẽ, và đồng thời chúng ta cố gắng để dùng cuộc sống này làm phương tiện mà loan báo về Chúa Giêsu cho anh chị em của mình.